Sự toàn tập mà trước đây chúng ta thường hay làm pháp hội để cho tất cả tăng ni và tín đồ Phật tử ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta biết được những cái ý nghĩa thâm sâu huyền diệu ở trong bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này, để cho mỗi khi có pháp hội chúng ta có hiểu được nghĩa thì chúng ta mới tùy văn nhập quán. Chúng ta có theo văn nhập quán được thì cái công đức của pháp hội đó mới được viên mãn, và cái sự tổ chức pháp hội của chúng ta mới đem lại lợi ích cho nhân thiên, cho tất cả chúng sinh ở trong cửu pháp giới, như ở trong bài khai thị của Ngài Quốc Sư Trung Phong đã chỉ dạy. Buổi pháp thoại đầu tiên của mùa Kiết Hạ An Cư Phật lịch 2557, dương lịch 2013, năm nay ở tại chùa Khai Nguyên, chúng tôi sẽ tuần tự giảng hết cả bộ Trung Phong cho toàn thể các quý vị đạo hữu Phật tử ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta nói riêng, và những tín đồ Phật tử có duyên với pháp hội Trung Phong nói chung, chúng ta được nghe và được hiểu một phần nào đó ở trong pháp hội này. Chúng tôi nói là chúng ta nghe và hiểu một phần nào đó, vì ở trong giáo nghĩa của pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này, nó thâm sâu, nó huyền diệu, khiến cho chúng ta một lòng một lượt xem qua không thể hiểu hết được. Dẫu cho chúng ta có xem đến 5, 7 hàng trăm nghìn lần, chúng ta cũng khó lòng để thấu triệt hết được, vì những cơ duyên, những bài pháp ngữ khai thị của Ngài Trung Phong Quốc Sư thật uyên thâm và đầy thiền cơ ở trong đó, khiến cho hàng phàm phu tục tử chúng ta rất khó có thể mà lĩnh hội được viên đốn ở trong đó. Cho nên chúng tôi nói rằng một phần nào đó chúng ta hiểu được những giáo nghĩa mà Ngài Trung Phong Quốc Sư đã chỉ dạy qua pháp sự này, để cho sau này mỗi khi chúng ta tổ chức pháp hội đem những cái sự hiểu biết một phần nào đó của chúng ta để tùy văn nhập quán. Dùng cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh, bình đẳng đó để hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới. Như trong bài khai thị Ngài Quốc Sư đã chỉ dạy. Cho nên cái việc mà nghe giảng để hiểu được phần nào áo nghĩa của pháp sự này, đó là điều cần thiết, rất rất cần thiết đối với tăng ni, tín đồ Phật tử, nhất là đối với đạo tràng Tịnh Tông Học Hội của chúng ta. Vì chúng ta thường hay tổ chức các pháp hội để cầu siêu cho các chân linh lịch đại gia tiên kiều huyền thất tổ của chúng ta, để cầu siêu tri ân và báo ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cũng như là cầu siêu cho hương linh các em bé thai nhi sút sảo, hoạnh tử uổng tử, và đồng thời cũng là để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đang chìm đắm luân hồi ở trong ba đường sáu nẻo khổ cực. Vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu một phần nào đó về giáo nghĩa của pháp sự này. Như chúng ta thấy, pháp sự này có tên là Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Toàn Tập. Vậy thế nào là Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập? Trước hết chúng tôi sẽ lược giảng về 10 chữ này. 10 chữ này là sao? 10 chữ này nghĩa là 10 chữ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Đó là 10 chữ nhan đề của bộ pháp sự này. Trước tiên chúng tôi sẽ giải thích về hai từ đầu tiên trong 10 chữ của bộ pháp sự này. Hai từ đầu tiên đó là Trung Phong. Trung Phong ở đây là tên người. Trung Phong là tên người. Ngài Trung Phong vốn có pháp danh là Minh Bản. Ở tiếng miền Nam thì gọi là Minh Bổn. Miền Bắc chúng ta dịch là Minh Bản. Trong chữ Hán vốn là chữ bản, nhưng phiên âm miền Nam đọc là bổn, miền Bắc chúng ta phiên âm là bản. Giống như một số từ miền Bắc chúng ta phiên âm là chính niệm, còn miền Nam phiên âm là chánh niệm, vân vân và vân vân. Đó chính là những cái từ phiên âm của từng khu vực, từng địa phương ở trong quốc gia chúng ta vậy. Cho nên chữ bổn và chữ bản vốn nó đều chỉ cho cái gốc. Chữ minh nghĩa là sáng, nghĩa là chữ trí tuệ. Trong chữ Hán, chữ minh được ghép từ hai chữ, đó là chữ nhật và chữ nguyệt mà thành. Chữ nhật là chỉ cho mặt trời, chữ nguyệt là chỉ cho mặt trăng. Cả mặt trời và mặt trăng đều có công năng phá ám, hiển minh, nghĩa là diệt trừ sự tối tăm ở trong khoảng không gian vô cùng vô tận ấy, phổ chiếu những quang minh, những ánh sáng soi khắp trong không trung, trong tiểu thiên thế giới mà chúng ta đang cư trú này. Vì vậy, chữ minh có nghĩa là sáng, chữ bản có nghĩa là gốc. Vậy pháp danh của Ngài là Minh Bản, nghĩa là Ngài đã tự tu thân dưỡng tính, nghiêm trì giới luật, đạt được bản tâm của mình, tức là đại triệt đại ngộ đối với giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Cho nên Ngài lấy pháp hiệu là Minh Bản, tức là làm rõ cái gốc của mình. Cái gốc đó là gì? Cái gốc đó chính là tự tính thanh tịnh. Cái gốc đó chính là bản lai diện mục của tất cả chúng sinh, chính là Phật tính, chính là Bồ Đề. Cho nên á, từ Minh Bản đó là chỉ cho pháp danh của Ngài Trung Phong. Còn Trung Phong là biệt hiệu của Ngài. Tên Trung Phong á, là biệt hiệu chỉ cho Ngài Minh Bản Thiền Sư ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc vậy. Ngài vốn là người ở huyện Tiền Đường, đất Hàng Châu bên Trung Quốc. Ngài sinh ra vào cuối đời nhà Tống và đầu triều đại thời nhà Nguyên ở bên Trung Quốc. Thời nhà Tống bị mất nước vào năm 1276. Do nhà Nguyên phát động một cuộc chiến tranh tổng thể và đã chiến thắng. Cho đến năm 1277 thì nhà Nguyên hoàn toàn thống nhất toàn bộ Trung Hoa. Và bắt đầu từ đó, từ triều đại nhà Tống chuyển sang triều đại nhà Nguyên. Ngài Trung Phong sinh ra, lớn lên, xuất gia tu hành và hoằng dương chính pháp ở vào cuối triều đại nhà Tống và đầu triều đại nhà Nguyên ở bên Trung Quốc. Vậy để chúng ta biết rằng Ngài đã cách đây so với năm 2013 này là trên 700 năm rồi. Ngài Trung Phong Thiền Sư sinh vào năm Quý Tỵ, ngày mùng 2, đời vua Tống Lý Tông. Ngài sinh vào thời vua Tống Lý Tông ở niên hiệu Cảnh Định, tức là năm 1263 dương lịch vậy. À, chúng ta biết Ngài sinh vào ngày mùng 2 đời vua Tống Lý Tông, niên hiệu Cảnh Định, tức là năm 1263 dương lịch. Ngài vốn là người họ Tôn ở bên Trung Quốc. Mẹ của Ngài thì họ Lý. Trong truyện ký kể rằng một hôm mẹ của Ngài nằm mộng thấy một bậc dị nhân, tức là một người có tướng mạo khác thường, như một vị thần vậy. Trên mình có ánh sáng phát ra, thân cao to đẹp hơn những người bình thường, cầm một chiếc đèn lồng đi vào nhà. Sau đêm nằm chiêm bao đó, bước sang ngày hôm sau thì mẫu thân của ngài sinh ra ngài. Tức là mẫu thân của ngài ở đây chúng ta thấy sau một đêm, nghĩa là mẫu thân của ngài nằm chiêm bao vào buổi tối ngày mùng 1 thì sang ngày mùng 2 ngài được sinh ra. Trong truyện ký kể rất nhiều những câu chuyện kỳ đặc về ngài. Truyện nói rằng vừa sinh ra, hương thơm ngào ngạt khắp trong căn nhà của ngài, thật là khác thường với những đứa trẻ bình thường khác. Chúng ta thấy những đứa trẻ bình thường khác khi sinh ra thì trong nhà toàn những mùi tanh hôi do máu của người mẹ mới sinh con. Nhưng đối với ngài Trung Phong Minh Bản, mới sinh ra hương thơm tỏa khắp căn nhà, đó là điểm lành. Thứ hai, sau đêm trước mẹ của ngài nằm mộng thấy một bậc dị nhân cầm chiếc đèn lồng sáng rực đi vào căn nhà của bà. Và đặc biệt nữa, sau khi sinh ra, ngài có những điểm đặc biệt khác những đứa trẻ khác, đó là mới biết đi thì ngài liền biết nói, tức là đi và nói ngài liền hoàn thiện song song với nhau. Chúng ta biết có những đứa trẻ biết đi mà phải 1-2 năm sau mới biết nói và mới nói rõ ràng. Nhưng ngài Trung Phong Minh Bản vừa sinh ra liền có hương thơm, vừa lớn lên liền đã biết đi, vừa biết đi liền đã biết nói và nói rất rõ ràng. Và đặc biệt nữa, trong truyện ký nói đến năm 3 tuổi thì ngài liền sướng tụng được Phạm Bội. Thế nào là sướng tụng được Phạm Bội? Có nghĩa là từ ngài biết sướng tụng tiếng Phạm Âm, tức là ở trong Kinh Phật đó, 3 tuổi tự nhiên ngài biết sướng tụng Phạm Âm và biết ngồi kiết già, giống như một vị thiền sư vậy. Cho nên đây quả là một bậc dị nhân. Một vị cổ Phật hoặc là một vị Bồ Tát vì thương tưởng chúng sinh mà thị hiện ra đời để phổ độ chúng sinh. Cho nên chúng ta biết một người thường phàm phu như chúng ta chắc chắn không thể làm được điều đó, không thể có điều đó. Chỉ có bậc dị nhân, các hàng Bồ Tát và cổ Phật Tái Lai mới có những hành động, mới có những công đức tuyệt vời như vậy. Chúng ta thấy ở thế gian của chúng ta bây giờ cũng có những vị thần đồng, những đứa trẻ 3 tuổi đọc được báo của tiếng Việt, đọc được báo của tiếng Anh, đọc được báo của tiếng Trung, 3 tuổi mà biết được 4-5 ngoại ngữ, đọc báo Hà Nội. Như vậy chính là thần đồng. Nhưng những vị thần đồng đó không được tôi giũa, không được mài gọt, thì chắc chắn sau này cũng không đem lại lợi ích nhiều được. Nhưng Ngài trung phong minh bạch, Ngài đặc biệt có căn duyên với Phật tổ, cho nên ngoài việc thông minh, vừa biết đi đang biết đọc ra, biết nói ra, đến năm 3 tuổi Ngài đã tự nhiên biết sướng tụng Phạm Bối, tức là những bài tán tụng ở trong Phật điển vậy, tức là ở trong kinh Phật vậy. Nhân duyên của Ngài rất thù thắng, rất kỳ đặc. Hàng phàm phu chúng ta, nếu mà lấy trí bình thường của thế gian để mà tưởng tượng, để mà giảng giải, thì chắc chắn càng nói càng xa, càng giảng thì càng xa vời với chân thực yếu nghĩa đối với cuộc đời hành trạng của các ngài vậy. Cho nên ở đây, trước khi giảng về chính văn mà Ngài trước tác hội tập, chúng tôi chỉ nói sơ lược về lịch sử thị hiện của Ngài, để cho chúng ta biết được một phần nào đó, để sinh khởi tín tâm sau này tổ chức pháp hội, để chúng ta khởi được đại tín tâm, một lòng hành trì theo đại chúng, theo chư tăng, đem lại những lợi ích thiết thực cho chúng sinh trong cửu pháp giới, cũng như cho bản thân của chúng ta vậy. Chúng ta thấy khác thường không? Quá khác thường. Một đứa trẻ 3 tuổi tự nhiên biết ngồi kiết già, như là một vị thiền sư ngồi thiền vậy, lại còn biết sướng tụng kinh Phật nữa, không ai dạy mà tự biết. Đây gọi là gì? Gọi là nhân duyên. Đời trước của Ngài chắc chắn ít nhất cũng phải là một vị tăng đạo cao đức trọng xuất gia tái thế vậy. Nhẫn đến có thể Ngài chính là những vị Bồ Tát, những vị cổ Phật vì tâm nguyện phổ độ chúng sinh mà tái lai thị hiện vậy. Cho nên ở Trung Quốc á, người ta đều tôn xưng Ngài Trung Phong là quốc sư cổ Phật, tức là một vị cổ Phật tái lai để phổ độ chúng sinh. Đó, nói như vậy để chúng ta biết được rằng thế nào là đạo hạnh và công đức của người trước tác hội tập nên bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự toàn tập này. Đến năm Ngài 9 tuổi thì mẫu thân của Ngài qua đời. Có thể nói Ngài đến thời điểm đó là một cô nhi đã mất đi người mẹ, mất đi tình mẫu tử, những người mẹ ngày ngày chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng, chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ cho Ngài. Và Ngài một mình phải sống với người cha. Nhưng thật may mắn, người cha của Ngài không bước đi bước nữa, mà ở lại nuôi Ngài cho đến khôn lớn. Vì vậy mà tình cảm của hai cha con ngày một gắn bó, ngày một bền chặt với nhau. hai cha con thương yêu nhau, đùm bọc nhau trong cuộc sống đời thường như vậy. Đặc biệt Ngài rất thông minh, dĩnh ngộ, cho nên đến năm 13, 14 tuổi tất cả các việc học của thế gian, bách gia chư tử thời bấy giờ, Ngài đều thông thuộc lầu lầu, không còn vướng bận chi cả. Tức là học về đạo nho đó, đạo hiếu đó, đến năm 13, 14 tuổi Ngài đều thông suốt rồi. Trong truyền ký nói đến năm 15 tuổi thì Ngài chính thức khởi ra ý niệm muốn xuất gia. Nhưng phụ thân của Ngài không đồng ý. Phụ thân của Ngài nói rằng nhà mẹ con đã mất, chỉ còn hai cha con. Vì tình thương vô bờ vô bến của người cha, cha đã không đi bước nữa mà ở lại nuôi con. Vì vậy cha cũng mong rằng con sẽ cảm niệm ân đức tình nghĩa cha con mà không xuất gia, ở lại để nuôi cha khi cha tuổi già sức yếu. Tức là phụ thân của Ngài mong cho Ngài ở nhà lớn lên, lấy vợ sinh con, thi vào quan trường đỗ đạt, làm quan thì càng tốt, để mà hương khói cho tổ tiên, để mà nối dõi tông đường, cái dòng họ Tôn, họ Lý của nhà Ngài. Họ Tôn tức là họ của bố, họ Lý tức là họ của mẹ. Vì Ngài là một người con hiếu thảo, rất rất hiếu thảo, cho nên nghe cha nói như vậy, Ngài không nỡ đành lòng bỏ lại một mình cha già cằn cỗi để xuất gia. Nhưng trong năm đó, tức là năm Ngài 15 tuổi đó, Ngài đã phát nguyện đốt hương trên cánh tay để thọ Bồ Tát giới tại gia. Chúng ta thấy đó, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Trung Quốc đó, là những vị xuất gia thì thường là phát nguyện đốt hương ở trên đỉnh đầu. Có những vị thì đốt 2 liều, có những vị thì đốt 4 liều, có những vị thì đốt 6 liều, có những vị thì đốt 8 liều, có những vị thì đốt 10 liều. 10 liều hương ở trên đầu á, chúng ta thấy những cái đốm, thấy các sư Trung Quốc á, họ có những cái đốm chấm ở trên đỉnh đầu này. Chúng ta xem trong phim có thấy không? Xem trong phim á, chúng ta thấy những vị có những cái đốm ở trên đầu này, cái sẹo ở trên đầu này, chấm chấm tròn tròn này, và thẳng hàng thẳng lối này. Có những vị có 2, những vị có 4, những vị có 6, có vị có 8, có vị có 10, vân vân đó. Đó chính là theo cái điển tích của Ngài Dược Vương đốt thân để cầu pháp, để cúng giảng pháp ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Và những vị thọ đại giới, tức là thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni và thọ Bồ Tát giới xuất gia, thường là đốt những liều hương ở trên đầu để cúng giảng Phật, tỏ tấm lòng thành kính đến tột độ của mình với Tam Bảo Phật Pháp Tăng để cầu pháp vậy. Còn các vị tại gia, thiện nam tín nữ, cư sĩ tín đồ Phật tử tại gia, thì đốt liều hương ở cánh tay để biểu thị sự cung kính tột độ, sự cầu pháp đến chân thành của mình đối với Tam Bảo vậy. Và ngài Trung Phong Minh Bảo năm 15 tuổi, ngài đã phát nguyện đốt liều hương trên cánh tay trái của mình để cầu Bồ Tát giới tại gia. Truyền ký nói vì nhà ngài á, thân phụ của ngài không muốn cho ngài xuất gia, nên có lập một cái bàn thờ Phật ở tại gia cư cho ngài tu tập và hướng cho ngài trở thành một người Phật tử tại gia, chứ cũng tu được, chứ không cần phải xuất gia mới tu được. Cho nên vì tạm nghe theo lời thân phụ, ngài cũng bằng lòng ở lại tại gia một thời gian. Và trong khoảng thời gian này, tức là từ năm 15 tuổi đến năm 20 tuổi, ngài chuyên đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Viên Giác và kinh Kim Cương. Lấy ba bộ kinh này là nền tảng, là kim chỉ nam cho sự tu tập của ngài. Chúng ta biết vào thời đó, khi chưa xuất gia, ngài chưa có ý niệm là quy hướng tịnh độ, và vì vậy chúng ta không thấy ngài đọc tụng kinh Phật Thuyết A Di Đà, không thấy ngài đọc tụng kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, không thấy ngài đọc tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Tóm lại, những bộ kinh về tịnh độ khi đó ngài chưa đọc, chưa tụng, chưa nghiên cứu. Vì sao? Vì thời đó Thiền Tông ở Trung Quốc rất phát triển, đang rất thịnh hành, cho nên những bậc tri thức, những bậc hiền tài thường là yêu thích về văn phong của thiền. Về phương pháp giáo dục của Thiền Tông, cho nên ngài Trung Phong Minh Bản cũng không ra ngoài những số nhân sĩ trí thức thời bấy giờ. Thời bấy giờ, kinh Kim Cang, kinh Viên Giác, kinh Pháp Hoa là ba bộ kinh căn bản được yêu thích nhất đối với những vị tu sĩ của Thiền Tông ở Trung Quốc thời bấy giờ. Cho nên trong khoảng thời gian từ năm 15 tuổi đến năm 20 tuổi, ngài thường đọc ba bộ kinh này. Và cũng trong năm 20 tuổi này thì ngài liền gặp được ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư, tức là vị thầy thế độ cho ngài sau này đó. Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư vốn là một bậc minh sư, một bậc tông sư lỗi lạc của phái Lâm Tế Tông Phật giáo Trung Hoa thời bấy giờ. Chúng ta biết về Thiền Tông Phật giáo Trung Quốc cũng có rất nhiều các tông phái, như là Tông Vân Môn, Tông Lâm Tế, Tông Quy Ngưỡng, vân vân và vân vân. Có nhiều các chi phái của Thiền Tông Trung Hoa. Thì ngài vốn là dòng Lâm Tế Tông, sau này có điều kiện giảng đến Lâm Tế Tông thì chúng tôi sẽ giảng rộng về nó. Còn bây giờ chúng ta tạm gác lại với Tông Lâm Tế và đi trực tiếp vào lược sử của ngài Trung Phong. Như chúng tôi đang nói đó, đến năm 20 tuổi thì ngài gặp được ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư. là một bậc minh sư, một bậc tôn sư lỗi lạc của Thiền Tông thời bấy giờ của Phật giáo Trung Hoa. Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư vừa nhìn thấy Ngài Trung Phong Minh Bổn, khi đó tuổi còn trẻ, tức là vừa 20 tuổi, liền biết rằng đây chính là bậc pháp khí sẽ làm hưng long Phật Pháp ở trong tương lai. Cho nên á, Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư liền nói với Ngài Trung Phong Minh Bản rằng: con nên về nhà thương lượng với gia đình để xuất gia. Nếu xuất gia được, con sẽ đem lại lợi ích rất nhiều cho chúng sinh. Nghe Ngài Cao Phong Diệu nói như vậy, Ngài Trung Phong Minh Bản rất suy nghĩ. Và rất muốn xuất gia, liền một lần nữa về xin với phụ thân. Nhưng phụ thân nhất quyết không cho. Vì vậy mà việc xuất gia ngay trong năm đó của Ngài không thể thực hiện được. Tức là năm 20 tuổi đó, lần thứ hai Ngài phát nguyện xin được xuất gia, nhưng phụ thân không cho. Và việc xuất gia của Ngài trong thời gian đó lại bị dừng lại một lần nữa sau 5 năm trời. Trong khoảng thời gian từ năm 20 đến năm 24 tuổi, Ngài chuyên chú đọc tụng về ba bộ kinh mà chúng tôi vừa nói trên, đặc biệt là bộ kinh Kim Cương, kinh Kim Cương hay còn gọi là kinh Kim Cang. Đây là một bộ kinh cốt tủy của Thiền Tông Trung Hoa nói riêng, cũng như Thiền Tông Việt Nam, Thiền Tông Nhật Bản nói chung vậy. Một bộ kinh rất được các vị thiền sư yêu thích và đọc tụng, thụ trì, đó chính là bộ kinh Kim Cang hay là bộ kinh Kim Cương. Miền Bắc chúng ta dịch là Kim Cương và miền Nam dịch là Kim Cang. Kim là chỉ cho chất vàng, cương là chỉ cho sự rắn chắc. Vậy Kim Cương ở thế gian chúng ta biết là vật cứng nhất, trong kinh Đức Phật nói đó là Kim Cương. Kim Cương có công năng cứng chắc, đập vỡ được tất cả các vật khác. Còn các vật khác thật hiếm vật nào đập nát được Kim Cương, cho dù đó là sắt, là đồng, là thiếc, là chì, vân vân đó. Cho nên Kim Cương là chỉ cho sự bền chắc, vững vàng ở trong tông môn. Lấy sự bền chắc, vững vàng đó đặt tên cho một bộ kinh do Đức Phật tuyên thuyết khi Ngài còn tại thế, đó chính là kinh Kim Cương. Một bộ kinh được cô đọng lại, được Đức Phật rút gọn lại từ trong bộ Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tóm tắt tuyên thuyết cho các hàng đệ tử của mình vậy. Chúng ta nếu không có trí tuệ, không có thiện căn phúc đức nhân duyên đầy đủ để đọc kinh Kim Cương, chúng ta chẳng hiểu cái gì cả, như vịt nghe sấm vậy, không biết mô tê trời đất, không biết Đức Phật nói cái gì. Cho nên kinh Kim Cương lại dành cho những bậc đại căn, đại trí, đại phúc đức, đại nhân duyên mới có thể lãnh hội được. Còn hàng phàm phu tục tử cầm đọc thụ trì kinh Kim Cương giống như kẻ ngây kẻ điếc nhìn chữ và nghe hát vậy. Nhưng đối với Ngài Trung Phong Minh Bản, khi Ngài đọc tụng kinh Kim Cương đến cái đoạn là gọi là, đến cái đoạn trong kinh có cái đoạn mà Đức Phật thuyết là gì? Gánh vác Như Lai sự, tức là gánh vác sự nghiệp của Như Lai. Tụng đến đoạn đó một cái thì tâm Ngài liền có chỗ giải ngộ, tức là hiểu được ý kinh, tâm của Ngài được rộng ra, được thanh tịnh và hiểu được văn nghĩa của kinh. Đó gọi là khai giải, hay còn gọi là khai ngộ. Đó. Tâm của Ngài trong thời gian đó, từ năm 20 đến năm 24 tuổi đó, Ngài một hôm đọc kinh Kim Cương đến đoạn mà Đức Phật nói là gánh vác Như Lai sự, tức là gánh vác sự nghiệp của Như Lai, thì liền khai ngộ. Bước sang năm 25 tuổi thì Ngài thuyết phục được cha và bắt buộc cha của Ngài thấy Ngài một lòng cầu đạo, không một chút tâm tư, không một chút vướng mắc ở cuộc sống đời thường thế tục, cho nên cũng đành phải để cho Ngài xuất gia. Vì sao? Vì cha của Ngài đã 5 lần 7 lượt đi hỏi vợ cho Ngài, nhưng Ngài đều từ chối. Những cô gái nết na thủy mị và xinh đẹp cầm kỳ thi họa, đều giỏi, đều thông, được giới thiệu cho Ngài, Ngài đều lắc đầu không ưng thuận. Cho nên nói là tất cả những việc thế sự ở trên đời Ngài đều chẳng một chút vướng bận, kể cả đến công danh, sự nghiệp. Chúng ta biết Ngài đến năm 13-14 tuổi đã tinh thông tất cả các môn học của Bách Gia Chư Tử, tức là tất cả những cái pháp học của thế gian, những cái chương trình học tập từ sơ cấp, trung cấp cho đến cao cấp ở Trung Quốc thời bấy giờ, Ngài đều thông tỏ. Nhưng Ngài không ra ứng thí, tức là không đi thi để đỗ đạt quan trường. Phụ thân rồi mai mối, bà Mai làm mối cho Ngài, những cô gái xinh đẹp nết na thủy mị cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tài, nhưng mà Ngài đều lắc đầu không ưng thuận. Cho nên mới nói rằng tất cả những việc thế sự Ngài đều chẳng màng là vậy. Vì như thế cho nên phụ thân của Ngài bắt buộc đành phải để cho Ngài xuất gia, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng ở vào điều kiện hoàn cảnh đó, phụ thân của Ngài chỉ có cách là gật đầu mà thôi. Bằng không, thì cũng chẳng lay chuyển được cái tâm cầu đạo của đứa con trai duy nhất của mình. Vì vậy á, mà sang năm 25 tuổi thì Ngài chính thức xuất gia ở viện sư tử tại núi Thiên Mục và cầu pháp với Ngài Thiền Sư Cao Phong Diệu, tôn Ngài Cao Phong Diệu làm thầy của mình vậy. Trải qua 3 năm tu tập ở trong chùa, đến năm 26 tuổi thì ngài được thọ giới sa di, tức là làm sư bác đó. Chúng ta thấy ngài xuất gia hơi muộn, năm 27 tuổi, 27 tuổi thì ngài mới được thọ đại giới. Thế sau một năm, như vậy chúng ta thấy trải qua 3 năm tu hành, tức là 2 năm tu hành, tức là đến năm 27 tuổi, một hôm ngài đi gánh nước, nhìn thấy dòng nước chảy, tự nhiên tâm ngài phát nhiên ngộ đạo. Ngộ đây là ngộ được cái gì? Ngộ được sự vô thường, tấn tốc, mau như thác nước cuồn cuộn chảy kia vậy. Cho nên á, các bậc cổ đức ngày xưa các ngài nói là gì? Không có ai 2 lần tắm chung được trên một dòng sông. Vì sao? Vì cũng con sông ấy, cũng khúc sông ấy, cũng chỗ bờ sông ấy, nhảy xuống tắm ngày hôm nay thì ngày mai dòng nước của con sông ấy đã chảy không biết tới đâu rồi. Không chỉ ngày mai mà nhảy xuống, trèo lên bờ rồi nhảy xuống một lần thứ hai thì dòng nước của con sông ấy không phải là dòng nước của lần nhảy tắm trước nữa. Chúng ta hiểu vì sao? Vì dòng sông ấy nó luôn luôn vận chuyển từ đầu thác cho đến xuống cuối gành, từ đầu sông cho đến cuối sông. Cho nên dòng nước vừa mới nhảy xuống lúc nãy, ngay trong một khoảng thời gian ngắn, rất rất ngắn thôi, dòng nước đó đã trôi qua đi và dòng nước mới liền hiện tới. Cuộc sống sinh tử vô thường của chúng ta cũng như vậy, tương tục như vậy. Hết đời này đến đời sau, có phúc thì lên trời, vừa vừa thì làm người, làm Atula. Phúc kém thì đi xuống làm súc sinh, kém nữa thì làm ngạ quỷ, chịu cái cảnh khổ đói khát cùng cực trong tam đồ vậy. Đắng cay hơn nữa, khổ đau hơn nữa, mạt phúc hơn nữa, đó là đọa vào trong địa ngục, chịu vô lượng những tội khổ ở trong đó. Cho nên á, ngài ngộ là ngộ được cái gì? Nhìn sông, nhìn suối chảy mà lòng ngộ đạo. Đó chính là ngộ được sự lý vô thường, tấn tốc của kiếp người, nhẫn đến tất cả các loài chúng sinh ở trong luân hồi lục đạo đều xoay chuyển như dòng nước chảy bên thác nước kia vậy. Thác nước chảy xuống, ra biển Đông đã hết chưa? Chưa hết. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng hạt mưa đầu nguồn, mưa xuống đầu nguồn, những hạt mưa đó biến thành dòng sông, những dòng sông đó chảy ra biển Đông là hết. Các quý vị tưởng là hết, nhưng thực sự không, không có hết. Mà những hạt nước đó, chính những hạt nước đó, chính những dòng sông đó chảy ra biển Đông, và những giọt nước đó, những dòng sông đó hòa chung vào dòng nước của biển cả, và những dòng nước của biển cả bốc hơi bay lên hư không, và hơi nước đó trụ trên hư không nhiều tích tụ, gặp vào không khí nóng, nóng lạnh gặp nhau liền biến thành biến thành những trận mưa. Và những trận mưa đó, những đám mây đó lại rớt xuống đầu nguồn, và đầu nguồn lại chảy ra Biển Đông. Biển Đông lại bốc hơi lên thành mây, mây gặp nóng lại rơi xuống thành nước. Và như vậy sự tuần hoàn của khí thế gian và pháp thế gian là như vậy. Đời người chưa thoát ly sinh tử, chưa liễu ngộ chính pháp, cũng tương tự như thế các quý vị. Cho nên ngộ là ngộ được cái sự lý vô thường từ nhân sinh quan cho đến vũ trụ quan là như thế. Thế nào gọi là nhân sinh quan và thế nào gọi là vũ trụ quan? Nhân sinh quan là chỉ cho kiếp sống vô thường biến đổi của con người theo dòng thời gian, mà có sinh, có già, có bệnh và có chết. Sự biến dịch thay đổi của vũ trụ quan là sao? Đó là thành, là trụ, là hoại và là khốc. Trong kinh Đức Phật đã nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ, phân tích rõ ràng các sự vật hiện tượng từ nhân sinh quan cho đến vũ trụ quan rồi. Chỉ có điều là chúng ta chưa đọc được hết mà thôi, chưa hiểu được hết mà thôi. Những gì cần nói, mặc dù Đức Phật trong kinh Ngài nói rằng sự hiểu biết của Ngài giống như lá ở trên rừng, còn những điều Ngài mới nói ra chỉ như lá ở trong lòng bàn tay Ngài vừa rứt từ trên một cành cây xuống vậy. Nhưng những lời Ngài nói ra dù chỉ vừa như là một nắm lá ở trong lòng bàn tay cũng đủ để cho chúng ta học qua hết đời này đến kiếp khác. Cũng khó mà thành tựu, khó mà thấu triệt hết được vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng ngộ là ngộ ở cái gì? Quan trọng là ở chỗ đó. Chúng sinh mê mờ nhìn thấy vạn sự vạn vật rồi khởi tâm tham đắm, khởi thâm mong cầu và chấp trược vào nó. Do chấp trược vào các sự vật hiện tượng mắt thấy, tai nghe, ngửi mũi, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm xúc, tâm cảm thọ, cho nên khởi lên sự tham trước và đau khổ trong sự tham đắm chấp trước đó. Còn các bậc tổ sư tiền hiền Bồ Tát Phật, các ngài do ngộ được bản lai diện mục của mình vốn vô sinh, tự tâm của mình vốn là thanh tịnh, không một chút nhiễm ô. Vì không có nhiễm ô cho nên không có đau khổ, vì không có đau khổ cho nên không thấy có sinh tử luân hồi, sinh ly tử biệt, vân vân. Vì vậy ngộ là ngộ ở chỗ đó. Chúng ta nay nhìn dòng sông không phải là nhìn dòng sông. Vì vậy mà các bậc tổ sư ngày xưa các ngài nói là người khi chưa ngộ nhìn thấy núi chẳng phải là núi, nhìn thấy núi chẳng là núi. Còn người khi ngộ rồi nhìn thấy núi là núi, nhìn thấy sông là sông, rõ ràng như bản thể của núi và rõ ràng như bản thể của sông, vốn không có sinh cũng không có diệt, không có nhân ngã bỉ thử đây kia vậy. Cho nên điều đó cũng nên nói để chúng ta biết bài pháp hôm nay thầy giảng sẽ không giống như những bài pháp sơ cấp mà trước đây chúng ta nghe. Cho nên các quý vị nghe có thể sẽ hơi trắng mắt, hơi ù tai một chút, vì pháp của Ngài Trung Phong không phải là một bài pháp tầm thường, cho nên người giảng cũng phải nâng lên một chút, chứ không thể giảng theo kiểu là sơ cấp được. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng, phải tĩnh tâm thì mới nghe được, mới giải ngộ được một phần nào. Sau khi mà nhìn dòng suối chảy, tâm Ngài khai ngộ, thì một hôm Ngài liền tới trước mặt vị thầy của mình là Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư, và Ngài hỏi rằng: nếu như chợt có người đến hỏi Hòa Thượng đồng nam đồng nữ thì Hòa Thượng phải làm sao? Ở đây á, vì sao mà có cái công án này? Đây chính là một trong 1700 công án của nhà thiền vậy. Ngày xưa ở bên Trung Quốc thời chiến tranh loạn lạc, cho nên á, vì là họ muốn gì? Muốn bắt người đến nhập ngũ, cho nên là cứ đến khi mà đứa trẻ mới sinh ra á, thì nhà vua liền lệnh cho là đến gì? Đến bắt những đứa trẻ đó để cho về nuôi lớn lên, để dạy cho võ, dạy cho văn, để sau này phục vụ cái công cụ bộ máy chiến tranh của đất nước. Cho nên có cái công án là bất chợt có người đến hỏi đồng nam đồng nữ, tức là đứa trẻ con, đứa trẻ con nam và đứa trẻ con nữ, thì Hòa Thượng phải làm sao? Đây là một câu hỏi nó chẳng dính dáng gì tới kinh Phật cả. Vậy mà tự nhiên Chư Lịch Đại Tổ Sư lại đưa thành một công án ở trong nhà thiền, rất được nhiều thiền sư tham cứu về cái đề mục thiền quán này, công án này. Cho nên á, Ngài Trung Phong một hôm bất chợt hỏi thầy của mình, tức sư phụ của người mình là Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư đó: nếu như có người chợt đến hỏi Hòa Thượng về đồng nam đồng nữ thì Hòa Thượng phải làm sao? Không cần suy nghĩ, Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư liền đáp: ta chỉ cho họ cái trúc bề. Cái trúc bề là cái gì? Cái trúc bề chính là cái lược của chúng ta, ngày xưa chúng ta hay dùng đó, thường hay làm bằng cây trúc. Các vị biết cái lược chưa? Các cụ già ở đây phần lớn là biết cái lược đúng không? Ngày xưa vì sao mà có cái lược? Cái lược này có hai loại. Một loại là thưa, thì để chuyên là để chải tóc con gái và con trai, có thể là làm bằng sừng này. Ngày xưa những nhà nào có điều kiện thì cái lược này được làm bằng sừng trâu. Hoặc làm bằng ngà, vân vân. Nhưng còn những nhà không có điều kiện thì làm bằng tre, làm bằng trúc. Cho nên đây gọi là cái trúc bề, tức là cái lược. Lược có hai loại. Ở trong quê nhà xưa ông ấy, tiếng dân tộc á, cái lược thưa đấy thì gọi là gì? Gọi bằng tiếng Mường là gọi là cái khảo, tức là cái khảo. Mà cái lược mau á thì gọi khác. cái lược mau đó. Vì sao lại làm cái lược mau? Cái lược mau đó dùng ngày xưa để chải gì? Chải cháy, chải rận. Chúng ta biết ngày xưa chúng ta đâu có nước gội đầu như bây giờ, đúng không? Mà ngày xưa chúng ta gì? Con trai con gái 10 người thì 9 người là có cháy ở trên đầu. Thật mà. Mà chính tôi ngày bé là gì? Là cũng bố mẹ cũng phải gì? Phải thỉnh thoảng phải bắt cháy ở trên đầu của mình. Vì á, nếu chúng ta không có thì đi gì? Cứ đi ngủ với người nào mà có cháy đó thì tối á, thì cái con cháy đó ngửi thấy cái mùi của chúng ta, nó lại bò qua chiếu, bò xuống chiếu lên gối rồi nó lên đầu chúng ta. Chúng ta biết con cháy chưa? Bây giờ có ai còn cháy nữa không? Bây giờ còn cháy không các quý vị? Không còn nữa à? Vì bây giờ chúng ta là gì? Tiến bộ rồi. Mỗi ngày tắm đều, gội đầu một lần. Cho nên cái gì? Cái trứng cháy, nếu có cháy ở trên đầu chúng ta, không may chúng ta ngủ với người bên cạnh nó bò sang chúng ta á, thì nó không đẻ trứng ra được. Mà có đẻ trứng thì trứng nó cũng không nở ra được. Vì nó bị gì? Bị cái chất của dầu gội đầu làm cho bị ung, không thể nở ra được. Nhưng còn ngày xưa đâu có tiền để mà mua dầu gội đầu để mà gội. Chị em phụ nữ ngày xưa có thể 3 hoặc 5 ngày mới gội đầu bồ kép được một lần. Cái quả bồ kép á, nướng. Quả bồ kép phơi khô đi, xong bắt đầu đem nướng. Nướng cho cháy đi, bắt đầu là bỏ vào trong chậu nước á, và cái nước nó đỏ đỏ ra một chút, và lấy cái nước bồ kép đó để gội đầu. Còn con trai á, vào tắm ảo đi là xong. Đâu có gội đầu, mà đâu có xà phòng, mà cũng đâu có dầu gội đầu như bây giờ. Xà phòng còn không có, uống gì là dầu gội đầu. Cho nên cứ vào tắm ảo đi là xong. Vì vậy á, mà trên đầu cháy rận, nó đẻ trứng ra, và trứng của nó do không bị tác động của chất hóa học cho nên nó nở thành con rận, con cháy. Cho nên á, cái trúc bề ở trong quê xưa, ngày xưa gọi là cải kiếng, không biết ở ngoài tiếng xuôi này gọi là cái gì hả? Cũng là cái lược à? Hả? Cũng là cái lược. Nhưng mà cái lược này nó mau hơn. Nó mau hơn, nó được làm bằng cái trúc, nó vót nhỏ 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 và nó vuông vuông. Thường là nó dài khoảng độ tầm 10 phân, 10 đến 15 phân. Bây giờ ở chợ dân tộc nó vẫn còn bán ạ, dưới xuôi thì không bán nữa vì dưới xuôi đầu của chúng ta không còn rận nữa. Nhưng ở trong dân tộc nó vẫn, người ta vẫn còn rận, vẫn còn cháy. Vì vậy mà bây giờ các vị mà cứ đi chợ vùng sâu á, vùng xa á, vẫn thấy họ còn bán cái này. Và một lần tôi về quê, tôi đi qua ở cái chợ quê, tôi thấy họ vẫn còn bán cái này. Vẫn còn bán có nghĩa là vẫn còn người, vẫn còn người mua. Vẫn còn người mua có nghĩa trên đầu họ vẫn còn bị cháy và bị rận. Cho nên ở đây á, nói như vậy để chúng ta biết được, qua cái pháp ngữ của các vị thiền sư với nhau, chúng ta thấy đệ tử hỏi thầy rằng họ bất ngờ nếu có người đến hỏi đồng nam đồng nữ thì hòa thượng phải làm sao? Hòa thượng không suy nghĩ trả lời ngay: ta sẽ đem cho cha chị, ta chỉ có đưa cho họ cái gì? Cái trúc bề, tức là đưa cho cái lược. Ngay câu nói đó mà ngài Trung Phong Minh Bản đại triệt đại ngộ, tức là ngay câu nói của thầy đó mà học trò hiểu được tâm ý của thầy và đại triệt đại giải. Vậy gọi là thấu suốt nguồn tâm, lúc này mới thực sự là đại triệt đại ngộ. Còn trước đây gọi là tiểu ngộ, có ngộ, năm 15 tuổi đọc kinh Phật có tỉnh, có khai giải, có hiểu được văn kinh, nhưng mà chưa được gọi là đại triệt đại ngộ. đến năm 20 đến năm cho đến năm 24 tuổi đọc Kinh Kim Cương đến đoạn là gì? Gánh vác Như Lai sự, thì tâm của ngài rộng rang, gọi là đại ngộ. Ngộ chứ chưa phải gọi là triệt. Các quý vị, ngộ khác với đại triệt đại ngộ. Triệt ngộ tức là thấu suốt nguồn tâm, không còn vướng mắc, không còn nghi ngờ một điều gì ở trong giáo pháp. Ở đây Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là gì? Một kinh thông thì nhất thiết kinh thông là ở chỗ này vậy. Tức là ngộ được một bộ kinh thì tất cả tam tạng thánh điển của Phật đều thông suốt hết, gọi là nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Tức là một bộ kinh thông thì tất cả các bộ kinh luật luận khác của Phật đều có thể thông suốt. Còn chúng ta mà học về một bộ kinh nào đó, một bộ luật nào đó, một bộ luận nào đó mà hiểu được một phần nào của bộ đó thì chúng ta gọi là hiểu một phần nào ở trong bộ kinh đó, có kiến giải, sở học về bộ kinh đó, có đưa cho bộ kinh khác. Không tài gì mà giảng nghĩa được, không tài gì mà thấu triệt được. Còn những bậc đại triệt đại ngộ thì tất cả các bộ kinh nào các ngài cũng thông suốt cả, mặc dù ngài chưa đọc tới một lần. Giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy, ngài vốn không biết một chữ, nhưng sau khi ngộ đạo, ngồi lên tòa pháp, ngài không biết chữ cho nên không đọc được kinh, liền là bảo các đệ tử ở dưới là gì? Tôi vốn không biết chữ, xin là các thầy là đọc cho, tôi sẽ vì các thầy mà giảng về nghĩa. Các quý vị thấy không? Chữ không đọc được mà giảng được nghĩa kinh, đây mới là lạ, đây mới là hy hữu, đây mới là sự kỳ đặc ở trong nhà Phật vậy. Một chữ không biết đọc vậy mà cả một bộ kinh lại giảng được, thế mới hay. Giảng không phải là giảng để cho mọi người buồn ngủ, mà giảng đến đâu mọi người thấu triệt đến đó, giảng đến đâu mọi người hoan hỉ đến đó. Những điều mà trước đây mọi người ngồi sam thiền nhập định, đọc thụ kinh điển 30-40 năm trời chẳng hiểu ra, nhưng mà nghe một vị thiền sư một chữ bẻ đôi chẳng biết, nói được ra thông suốt. Vậy ai mà chẳng kính phục, ai mà chẳng tin theo, ai mà chẳng quy thú chứ, có đúng không các quý vị? Cho nên đó, đây mới gọi là đại triệt đại ngộ. Năm 15 tuổi đọc kinh Kim Cang có tỉnh, năm 24 tuổi đọc kinh Kim Cang liễu ngộ nhưng chưa đại triệt. Cho đến câu hỏi về thiền ngữ đối với sư phụ, sư phụ trả lời xong, tâm của ngài rộng rang, khoát nhiên, đại triệt đại ngộ. Khi này mới thực sự được sư phụ ấn chứng. Và như vậy chúng ta thấy cuộc đời tu hành của ngài có 3 lần tiểu ngộ và trung ngộ. Tức là năm 15 tuổi thì gọi là tâm được khai giải, tức là được khai ngộ, mở mang ra, hiểu biết được ý nghĩa giáo nghĩa của một bộ kinh mà ngài đang đọc tụng đó. Đến năm 24 tuổi đọc kinh Kim Cương đến đoạn là gánh vác Như Lai sự, liền ngộ sâu thêm một phần nữa ở trong kinh đó. Đến năm 27 tuổi đi gánh nước, nhìn thấy dòng nước chảy, hiểu được sự lý vô thường của vạn sự vạn vật, nhân sinh quan và vũ trụ quan đều chịu sự luân chuyển, sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử đó. Cho nên đến khi đó tâm của ngài đạt đến mức là đại ngộ nhưng chưa thấu triệt. Nhờ câu trả lời của sư phụ mà ngài mới đại triệt nữa, thấu tận nguồn tâm nữa, Khi đó mới gọi là bậc đại triệt đại ngộ ở trong tông môn vậy. Ngay sau khi mà biết đệ tử của mình được đại triệt đại ngộ, Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư liền làm một bài kệ để khen ngợi đệ tử, một vị học trò xuất sắc của mình rằng, bài kệ được tạm dịch là: ngã tướng chẳng nghĩ bàn, Phật tổ chớ coi thường, riêng cho đứa con tệ được thấy nửa bên mũi. Chúng ta nếu không tu thiền, không khai ngộ về thiền cơ, chúng ta đọc chả hiểu một cái ý nghĩa gì cả, chả thấy có cái ý vị thiền ngữ gì cả, chả thấy có cái gì là pháp thoại gì cả. Vì sao? Một bài kệ gì mà nói là gì? Mà nói rằng ngã tướng chẳng nghĩ bàn, Phật tổ chớ quay thường, riêng cho đứa con tệ được thấy nửa bên mũi. Chúng ta chẳng hiểu cái gì cả. Quả thực, nếu chúng ta không tu thiền, không nhập định, chúng ta thấy không hiểu một chút nào về bài kệ này. Thực tế bài kệ này rất thâm sâu, rất huyền diệu. Người thường như chúng ta không biết được, nhưng đại khái của bài kệ này, Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư khen ngợi sự chứng ngộ, sự thấu triệt của đệ tử của mình, đó là Ngài Trung Phong Minh Bản vậy. Ngài khen ngợi. Và từ đó trở đi, bất cứ có các vị thiền khách nào đi đến để hỏi về Phật Pháp, thì Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư đều là nói là đi đến hỏi ông Trung Phong Minh Bản ấy, ta không có gì để nói với các ngươi nữa. Ý muốn nói rằng pháp của ta đã truyền cho Ngài Trung Phong Minh Bản rồi, các ông cần hỏi cái gì cứ đến Ngài Trung Phong Minh Bản mà hỏi, đấy là đệ tử của ta đấy. Đại ý là như vậy. Và quả thực từ đó dần dần tiếng tăm của Ngài Trung Phong được rất nhiều người cầu pháp biết đến, tăng tục xuất gia tại gia, mến mộ đức hạnh và trí tuệ của Ngài, kéo đến tham học với Ngài rất đông. Về đức hạnh của Ngài, trong truyện ký có nói rằng một hôm có một vị thiền khách đến hỏi Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư, tức là thầy của Ngài, hỏi rằng trong đám đệ tử của Ngài có ai thật sự khế nhập cảnh giới Phật hay chăng, tức là có người nào đã được đại triệt đại ngộ hay chăng, đã được ngộ đạo chưa. Đại ý là như thế. Thì Ngài Cao Phong Diệu liền trả lời rằng kể từ hàng viện chủ trở xuống, tức là ý nói tất cả đại chúng ở trong tu viện sư tử này, ở núi Thiên Mục này trở xuống đó, từ viện chủ, tức là từ thầy trụ trì đó trở xuống, người biết một phần, người biết một nửa, có thể nói là không phải không có, tức có nghĩa là có người biết được một phần, người ngộ được một nửa thì có, có rất nhiều là đảng khác, nhưng riêng có thầy Duy Na Bản là người thấu triệt hơn cả. Duy Na Bản tức là khi đó chúng ta biết là Duy Na tức là thầy Duy Na. Duy Na còn duyệt, còn Duy Na được dịch là gì? Là duyệt chúng. Từ Duy Na dịch là duyệt chúng. Duyệt chúng là sao? Duyệt chúng nghĩa là người quản chúng, người điều hành các công việc Phật sự quan trọng ở trong chùa. Đó là mỗi khi lên các khóa lễ, lên các thời tụng niệm ở trong chùa, người đó là người điều hành trong tất cả các nghi lễ ở trong tu viện đó. Đó gọi là thầy Duy Na. Tức là kiểm duyệt và hướng dẫn cho đại chúng về các nghi lễ, các Phật sự ở trong tu viện vậy. Chúng ta biết qua đây, chúng ta biết khi đó Ngài được sư phụ tín nhiệm và giao cho cái chức quản chúng và chuyên về mảng quan trọng nhất ở trong tu viện, đó là mảng lễ nghi của Phật giáo. Chúng ta biết là Ngài năm 3 tuổi Ngài đã biết sướng tụng Phạm Bối rồi mà. Đó chính là nhân duyên ở đời trước. Và chắc chắn Ngài có gì? Có cái giọng rất hay thì mới làm Duy Na duyệt chúng về mặt nghi lễ được. Và chúng ta thấy sự tán tụng ở trong Pháp Hội Trung Phong này, chúng ta thấy cách đọc tụng ở đây nguyên bản là Ngài trước tác ra. Cái cách tán tụng đó là chính là Ngài Trung Phong Minh Bản, Ngài trước tác ra và hội tập lại thành một bộ Trung Phong Pháp Sự toàn tập này. Mới đầu chúng ta thấy học cách tán tụng của Pháp Hội này rất khó, đúng không? Rất là khó. Ngày xưa khi chúng tôi mới nghe Pháp Sư Ngộ Thông tán tụng, chúng tôi nghe cũng rất là khó. Nghe thì hay đấy, nhưng mà học tán theo rất khó. Cứ đến cái đoạn tán thì mình không thể gì mà tán được, mặc dù mình có năng khiếu âm nhạc rất tốt. Ngày xưa đàn hát rất tốt, vậy mà mới nghe tiếng tán tụng không có cách gì để theo được. Rất hay, rất muốn học, rất muốn theo, nhưng không có cách gì theo được. Nhưng riêng tôi thì có một cái tâm là cầu học. Tôi muốn học cái gì thì cái đó tôi học bằng được, phải học bằng được. Các vị biết ngay sau khi Pháp Sư về làm Pháp Hội ở trên chùa Tản Viên, tôi nghe thấy tiếng tán tụng rất hay. Và tôi bảo bạch với Pháp Sư là cho các chú ấy dạy con về cách tán tụng. Cái Pháp Sư bảo á, thầy học được không? Bảo là chắc con học được, vì con biết một chút về âm nhạc. Thế Pháp Sư bảo là thầy học được thì tốt quá, thầy học đi. Các quý vị biết học đánh trống á, cái chú Xoan mà chuyên học đánh trống á, chú học mất 24 ngày chú mới đánh được cái làn điệu của trống niệm Phật, tức là trống tán đó. Nhưng mà thầy học là gì? Chưa đầy một tiếng đồng hồ, chỉ trong vòng có 15-20 phút mà học được cái trống tán đó. Đánh đúng nhịp điệu cái trống tán, câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đó. Và chú Xoan chú bảo rằng con mất 24 ngày mới học được cái làn điệu này, thầy chưa mất 20 phút mà đã học được làn điệu này. Đó chẳng qua là gì? Một tâm trí thành cầu học của mình. Mà các quý vị biết học với Phật tử chứ không phải học với các thầy. Khi chúng ta yêu thích một cái gì, chúng ta chí thành cầu học, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu, chắc chắn chúng ta sẽ học được những điều đó. Ở đây Ngài Trung Phong Minh Bảng quả thực xứng đáng, quá xứng đáng là vị thầy của chúng ta. Ngài là một bậc thông minh, dĩnh ngộ từ bé, lại chăm chỉ cầu học, cho nên chúng ta là đệ tử của Ngài. Vì chúng ta lấy pháp của Ngài để tu mà, lấy pháp của Ngài để hành mà, lấy pháp của Ngài để hoằng pháp mà, thì đương nhiên chúng ta tôn Ngài là sư phụ của mình. Và Ngài chính là bậc thầy khả kính của chúng ta. Đó, chúng ta thấy về lược sử của Ngài, sự thông minh, dính ngộ là công đức do Ngài tu tập tích tụ từ nhiều đời, nhiều kiếp trước mà có. Nhưng đặc biệt không vì sự thông minh dính ngộ đó mà Ngài lười học. Ngược lại, Ngài rất chăm chỉ học tập, chăm chỉ tu hành. Cho nên đây chính là những tấm gương sáng về sự cầu học, cầu tu, ham tu, để cho chúng ta noi theo vậy. Sang tới năm 1257 thì Ngài Thiền Sư Trung Phong đến đất Kim Lăng, tức là Nam Kinh bấy giờ, tức là kinh đô thời bấy giờ đó. Ngài trụ ở Thảo Am ở Lô Châu, ở đất Lô Châu, tức là Ngài tới trên đất Lô Châu và dựng một thảo am, tức là một am cỏ ở trên đó để tu tập. Tuy là ở thảo am đó, nhưng mà mọi người nghe thấy danh của Ngài liền bèn tới, kéo tới cầu học với Ngài rất rất đông. Tới năm 1313, thời vua Nguyên Nhân Tông, thì vị thừa tướng, có vị thừa tướng ở triều đại đó đến thỉnh Ngài về trụ trì chùa Linh Ẩn ở đất Hàng Châu, nhưng Ngài đã từ chối khéo, không về trụ trì ngôi chùa đó. Chúng ta biết ngôi chùa Linh Ẩn là một ngôi chùa rất nổi tiếng ở đất Hàng Châu Trung Quốc. Nơi đó đã xuất sinh ra nhất rất rất nhiều những bậc long tượng minh sư ở trong Phật giáo Trung Hoa. Và đặc biệt là chúng ta có xem bộ phim về Tế Công Hòa Thượng không? Tế Công Hoạt Phật không? Ngài Tế Công Hòa Thượng, Ngài một thời đã tu hành và hóa đạo ở tại ngôi chùa Linh Ẩn này. Cho nên ngôi chùa Linh Ẩn này đối với Phật giáo Trung Hoa rất nổi tiếng thời bấy giờ cũng như bây giờ. Bây giờ ngôi chùa đó cũng vẫn còn rất nổi tiếng. Nhưng mà những bậc tôn sư xuất chúng như ngày xưa hiện tại không còn nữa, ở chùa đó không còn nữa. Chúng ta biết là một ngôi chùa ở giữa đất kinh thành đô hội như vậy, được vị thừa tướng thỉnh về chủ trì, nhưng Ngài liền dùng phương tiện khéo léo để từ chối. Vì Ngài biết rằng về ngôi chùa đó gần bậc vương giả thì suốt ngày phải hầu hạ, suốt ngày phải tiếp xúc, với những vị đó mà thôi, không thể hoằng pháp được, không thể triển dương chính pháp được, mà suốt ngày phải tiếp đón vua chúa quan lại khách khứa, hoàng thân cốt thích, cơm nước, kẻ nịnh bợ, kẻ dùng quyền lực để ép cái này, để đòi cái nọ, yêu cầu cái kia, vân vân và vân vân. Cho nên ngài nhất quyết từ chối không trụ trì một ngôi chùa lớn thuộc loại danh lam cổ tự bậc nhất của Trung Quốc thời bây giờ đó. Đến năm 1318, đời vua Nguyên Nhân Tông, Đức vua Nhân Tông nghe thấy đạo hạnh của ngài, mấy lần xuống chiếu mời ngài về kinh để hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh. Nhưng á, ngài đều cáo bệnh khéo léo, tức ngài đều nói là gì, đều cáo bệnh với sứ giả là bần tăng tuổi già sức yếu, không thể phụng chiếu để đi về kinh hoàn thành tâm nguyện của bệ hạ. Cho nên trăm ngàn lần xin bệ hạ lượng thứ cho bần tăng sức yếu, lực kiệt, không thể đáp ứng được. Vài lần xuống chiếu mời như vậy không được. Chúng ta biết vua Nguyên Nhân Tông vốn là một vị vua rất là mến, kính mến, tôn trọng Phật pháp. Mấy lần mời không được, nhưng mà vua không khởi tâm nóng giận, không khởi tâm oán ghét, ngài trung phong minh bạch, mà lại càng thêm kính trọng về tài năng và đức độ của ngài nhiều nhiều hơn. Cho nên á, Đức vua Nguyên Nhân Tông vì cảm mến đức độ và trí tuệ của thiền sư, cho nên vua Nhân Tông đã ban tử y cho sư, tức là ban y ca sa bằng gấm đó, gọi là tử y, tức tấm y rất là quý. Ngày xưa chỉ có quốc sư mới được mặc y này, mới được vua tặng cái y này, còn những vị cao tăng bình thường khác thì không được ban tặng y này, gọi là tử y, một chiếc y rất quý, được làm bằng vải lụa cao cấp nhất, được thêu viền vàng quý nhất vào đó. Ban tử y cho ngài và ban cho ngài hiệu là Viên Chiếu Quảng Tuệ Thiền Sư Trung Phong Hòa Thượng. Đó, ban cho ngài hiệu là Viên Chiếu Quảng Tuệ Thiền Sư Trung Phong Hòa Thượng. Và phong cho làm quốc sư. Chưa gặp mặt một lần mà đã được vua phong cho làm quốc sư, tức là thầy của cả đất nước. Như vậy chúng ta mới thấy là tài năng và đức độ của một bậc minh sư, không cần đến đế đô để truyền giáo, không cần một lần diện kiến bậc đế vương, mà đế vương phải quy kính, phải tôn trọng và phải quy phục vậy. Cho nên á, ở đây nếu có nói về đạo hạnh và công đức của quốc sư, chúng ta không thể nói hết được. Vì cuộc đời hoằng pháp của ngài đã độ được cho hàng ngàn ngàn tăng ni và hàng triệu triệu tín đồ, đặc biệt là về sau này, vào cái lúc hoằng pháp cực thịnh, Ngài thấy rằng đem pháp môn của thiền truyền bá cho đại chúng không được sâu rộng, không được phổ cập, chỉ được cho một bộ phận rất rất nhỏ là những tầng lớp tri thức, những bậc đại thiền căn phúc đức nhân duyên mới có thể ngộ nhập được thiền cơ mật diệu của nhà thiền. Cho nên á, riêng lập ra pháp sự Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm toàn tập này để khuyến đạo, trên thì chư vị Bồ Tát, giữa thì chư vị thần linh, dưới thì tất cả trời người đều có thể tu tập, đều có thể phát nguyện và đều có thể được vãng sinh và đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Cho nên á, Ngài đã đặc biệt quan tâm tới tầng lớp đại chúng, bao gồm cả tri thức thượng căn cho đến bậc thiểu trí kém phúc như chúng ta đều có thể ngộ nhập, đều có thể thâm nhập được vào một pháp môn phổ bị bao quát dung chứa tất cả các căn này, đó chính là pháp sự Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này. Chắc chắn chúng ta thấy về cuối đời Ngài, tức là khi mà pháp độ của Ngài đến mức cực thịnh thì Ngài mới lập ra pháp hội này để khuyến đạo thần linh và đại chúng. Cho nên á, khi mà Ngài đã lập ra pháp hội này, chúng tôi tin tưởng rằng bất cứ một pháp hội nào chúng ta tổ chức, pháp thân của Ngài, hóa thân của Ngài chắc chắn sẽ hiển hiện để chứng minh và gia hộ cho chúng ta. Vì chúng tôi tin rằng Ngài không hoàn toàn nhập Niết Bàn, mà Ngài vẫn thường trụ. Thường trụ để làm gì? Thường trụ để hộ trì chính pháp của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường trụ để hộ trì cho ai tham dự và tổ chức pháp hội này. Vì đây là tâm nguyện của Ngài, tâm huyết hoằng pháp cả một đời của Ngài. Cho nên pháp thân và hóa thân của Ngài chắc chắn sẽ thường trụ để hộ trì cho những ai tổ chức và tham dự pháp hội mà Ngài đã sáng tác và hội tập ra y theo bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm kim chỉ nam, chia thành thời khóa tụng niệm tu tập nhằm giải trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, để sau khi mà xả bỏ báo thân này được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là bản nguyện của Ngài. Trong một đời hóa độ của Ngài, độ được cho rất rất nhiều những tăng ni Phật tử, tín đồ tại gia, trên từ vua chúa quan lại, dưới đến thứ dân tôi tớ, những người được Ngài hóa độ nhiều đến vô kể. Cho nên việc cảm cái ân đức hóa độ chúng sinh trong quốc độ của Ngài, vì vậy mà vua Nguyên Nhân Tông đã phong cho Ngài hiệu là Viên Chiếu Quảng Tuệ Thiền Sư Trung Phong Hòa Thượng, và lại ban cho tử y và ban cho cái chức quốc sư, thầy của cả nước nữa. Đó. Sang năm Quý Hợi tức là năm 1323, đời Vũ Anh Tông. Năm đó thiền sư 61 tuổi. Một hôm ngài tập chúng kêu gọi tất cả các hàng đệ tử tới thuyết một bài kệ và ngồi an nhiên vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, chúng ta thấy một đời hóa độ của ngài. Trước khi sắp sửa vãng sinh, ngài liền tập chúng, tức là nhóm họp đại chúng lại, nói một bài kệ và ngồi an nhiên thị tịch. Đó chính là về, tôi nói lược qua về lược sử và hành trạng của hai từ trung phong, tức là chỉ cho tên người, vị quốc sư ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc, người trước tác và hội tập nên bộ pháp sự này. Tiếp theo tôi xin được giảng bốn chữ tiếp theo, đó là tam thời hệ niệm. Tam nghĩa là số 3, thời tức là chỉ cho thời gian. Ở Ấn Độ ngày xưa, một ngày một đêm chia ra làm 6 thời. Một thời tính theo giờ Việt Nam chúng ta bây giờ gồm là 4 giờ. Một ngày có 3 thời, mỗi thời 4 giờ, 3, 4 thành 12 giờ ban ngày. Đó là 3 thời ban ngày và 3 thời ban đêm. 3 thời ban ngày, 3 thời ban đêm cộng lại thành 6 thời. Mỗi thời có 4 giờ, 6, 4 thành 20, 24. Vậy Ấn Độ ngày xưa không tính giờ như chúng ta bây giờ, hay không tính giờ như là giờ của Trung Quốc. Giờ Trung Quốc là một ngày một đêm có 12 giờ, mỗi giờ có 2 tiếng đồng hồ. Giờ của Trung Quốc tính là Tý, Sửu, Rần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Như vậy là 12 giờ, mỗi giờ 2 tiếng, cộng lại thành 24 tiếng. Còn Ấn Độ thời xưa, mỗi một ngày một đêm được chia thành 6 thời, mỗi thời là 4 tiếng đồng hồ. Vậy tam thời ở đây là chỉ cho một ngày một đêm ít nhất phải được 3 thời tu tập. Vậy mỗi một thời là 4 tiếng. Mỗi một thời là 4 tiếng các quý vị. Nhưng ở đây một thời của chúng ta, thời thứ nhất chúng ta tổ chức dài nhất mới là khoảng 2 tiếng cho đến 2 tiếng 30 phút. Thời thứ hai và thời thứ ba ngắn hơn. Thời thứ hai chúng ta không có tuyên sớ, cho nên thời gian khoảng 1 tiếng 45 phút cho đến 2 tiếng là cùng. Thời thứ ba có tuyên sớ thì 2 tiếng cho đến 2 tiếng 15 phút trở lại. Trong tam thời bây giờ chúng ta tu tập như vậy, cả 3 thời chúng ta cộng lại mới được khoảng 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Vị chi là chúng ta còn lược đi khoảng 4 tiếng đồng hồ so với thời gian mà Ngài Trung Phong đã dạy cho chúng ta ở trong pháp sự toàn tập này. Vì sao? Vì một thời ở trong này của Ngài Trung Phong, theo như lịch Ấn Độ là 4 tiếng đồng hồ một thời, tức là phải niệm Phật thật thật nhiều. Ngoài tán tụng và đọc kinh A Di Đà ra, khai thị ra, thì cái thời gian niệm Phật ít nhất phải từ 1 đến 1 tiếng rưỡi, thậm chí đến 2 tiếng đồng hồ thì mới đủ là một thời 4 tiếng. Nhưng á, sám hối Phật Tổ, sám hối quốc sư, chúng ta ở thời mạt pháp này, nghĩa là chúng ta đã cách Ngài trên 700 năm, gần 800 năm nay rồi. Phúc mỏng nghiệp dày, ngồi lâu thì mỏi, thân mỏi trí, trí nhụt. Cho nên á, ngồi một chút là cựa bên trái, ngồi một tẹo nữa là dẹo bên phải, ngồi thêm một chút nữa là chân lúc thì bắt chân chứ ngủ, lúc thì quẹo đông, lúc thì xiên tây, lúc thì ngáp ngủ, lúc thì ngủ gật, vân vân và vân vân. Cho nên á, mới nói là thời mạt pháp, chúng sinh càng ngày căn cơ càng chậm lụt, công đức càng khuyết thiếu đối với chính pháp của Thế Tôn. Vì vậy chúng ta thấy giờ rút xuống, thời thứ nhất còn có 2 tiếng rưỡi mà nhiều Phật tử đã không theo được rồi. Ngồi theo có một chút thôi mà đi ra đi vào đến 5-7 lần. Thời thứ hai có 1 tiếng 45 phút, niệm Phật nhiều chút chút thêm 2 tiếng, thành 2 tiếng là cùng. Vậy mà cũng đi ra đi vào, đứng lên nhổm xuống, nhổm lên ngồi xuống đến vài lần. Lật trang sách đi, lại dở trang sách lại xem đã hết hay chưa. Chúng tôi ở trên cao này chúng tôi nhìn thấy hết mà. Trong các pháp hội chúng tôi nhìn thấy hết. Ngồi trên cao này chúng tôi quan sát hết được. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng thầy ngồi cao quá, ngồi xa quá, làm gì biết được chúng ta đang uể oải tinh thần. Nhưng thực tế thầy chỉ cần liếc một cái là biết là các đệ tử của mình ở dưới là uể oải tinh thần rồi. Vì vậy mà thầy chỉ cho niệm Phật 15 phút trở lại là cùng, không cho niệm quá dài, niệm quá lâu chúng ta thân mỏi, tâm bất an thì làm cho khóa lễ không được trang nghiêm, không được thanh tịnh. Cho nên đó, cái người làm chủ trì một pháp hội cũng quan trọng là phải gì? Biết nhìn gương mặt của đại chúng, biết nhìn cái tâm tư và tình cảm nguyện vọng của đại chúng. Đại chúng muốn thầy nghỉ thôi, chúng con đói rồi, thì thầy liền phải gõ chuông để mà chuẩn bị nghỉ thôi, vì chúng đói rồi. Đừng cố quá, cố quá ngày hôm sau nó sợ nó chạy mất dép đấy. Đó. Cho nên á, cái người làm chủ sự phải biết nhìn tâm tư và nguyện vọng của người, nhìn sắc mặt của người mà đoán được tâm tư nguyện vọng của người, đó mới là cái người mà đứng trên pháp hội, điều hành pháp hội. Quan trọng các quý vị, chứ không phải bình thường đâu, không phải đơn giản đâu. Tam thời chúng ta biết rồi đúng không, chính là 3 thời tu tập hệ niệm. Hệ niệm nghĩa là gì? Hệ trong chữ Hán nghĩa là buộc, là ràng buộc, là trói lại, là cột chặt lại. Niệm là gì? Niệm trong chữ Hán, trên có bộ kim. Bộ kim nghĩa là chỉ cho khoảng thời gian hiện tại, không phải quá khứ, cũng chẳng phải vị lai,
nó ngay trong thời gian hiện tại này, ngay trong mỗi mỗi một sát na hiện tại này. Đó tức là kim. Chữ kim là hiện tại, không phải quá khứ, cũng chẳng phải tương lai. Dưới chữ kim là chữ tâm. Chữ tâm là chỉ cho tâm thức, tâm tư của mỗi mỗi hành giả học Phật của chúng ta vậy. Cái tâm của chúng ta phải trụ ở trong, ở trong ngay từng sát na hiện tại này. Phải buộc cái tâm mình, đừng có cho nó chạy nhảy như tâm con khỉ và ý con ngựa ở ngoài rừng cây và ở ngoài bãi cỏ vậy. Tâm chúng ta phải dùng pháp của Phật để buộc lại, gọi là hệ niệm. Dùng pháp gì? Chúng ta dùng bắt bước đầu vào, chúng ta có tán tụng về về bài đại tán. Bài đại tán ở đây là bài để chúng ta tụng về giới định chân hương. Sau đó rồi có bài khai thị số 1. Sau bài khai thị số 1 là bát nhã tâm kinh. Rồi sau bát nhã tâm kinh là có thí thực cho chúng sinh trong cửu pháp giới. Ở đây chúng ta thấy ngài Trung Phong là gì? Cho ăn xong mới cho nghe pháp. Như còn ở Việt Nam chúng ta thấy là gì? Trước đây á, chúng ta gì? Nghe pháp xong mới cho ăn. Đúng không? Các vị trước đây đi các trường hạ chúng ta thấy là cứ gì? Tụng kinh A Di Đà xong thì mới thí thực, đúng không? Có nghĩa là gì? Bắt phải nghe pháp xong thì mới cho ăn. Chúng mày không nghe pháp thì tao không cho chúng mày ăn. Nhưng ngài Trung Phong Quốc Sư, ngài theo tinh thần của Kinh Dược Sư nói là gì? Chúng sinh đói ăn thì cho nó ăn, chúng sinh đói mặc thì cho nó mặc. Ăn mặc no đủ rồi thì khi đó mới đem pháp cho nó nghe. Đấy chính là tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta hóa độ chúng sinh ở trong Kinh Dược Sư vậy. Các quý vị biết là nó đói ăn rồi mà thuyết pháp cho nó nghe làm sao được? Nó thiếu mặc, nó đang rét run cầm cập ra, hoặc nó nóng bức, nó đổ mồ hôi, sôi nước mắt ra mà bắt nó ngồi nghe pháp á, nó nghe được không các quý vị? Chắc chắn không nghe được. Thân nó có ngồi đấy nhưng tâm nó sẽ không ở đấy đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy những điểm rất vi tế và rất rất khéo léo của Quốc Sư là gì? Bước đầu vào tán Phật, khai thị một bài ngắn thôi, xong rồi liền là tụng một bài kinh rất ngắn, rất vắn tắt. Đó chính là Bát Nhã Tâm Kinh, có hơn 200 chữ thôi các quý vị ạ. Xong rồi liền là gì? Cho nó ăn đã à, cho ăn nó no đã. Nó no đã thì nó mới gì? Nó cùng ở tu với đại chúng. Vì vậy ở đây chúng ta thấy cái khác đối với các pháp hội, các khoa nghi ở Việt Nam chúng ta, như là khoa Mông Sơn Thí Thực. Chúng ta thấy khoa Mông Sơn rất là dài, cũng từ đầu cho đến cuối, thì gần cuối cùng thì mới gì? Mới cho nó ăn, mới cho chúng sinh thập loại cô hồn được ăn. Có nghĩa là chúng ta phải ép nó nghe pháp thì mới cho ăn, không nghe thì mời chúng mày ra về. Nhưng ở đây thì Quốc Sư trong những cái điểm nhỏ này, tế nhị này, chúng ta thấy quả thực ngài đã thấu triệt nguồn tâm, hiểu thấu tâm cơ và nguyện vọng của tất cả chúng sinh đến tham dự pháp hội. Không chỉ có loài người mà chúng quỷ thần, ngạ quỷ súc sinh đến tham dự pháp hội, ngài đều biết rằng chúng sinh dĩ thực vi tiên, tức là chúng sinh lấy ăn để làm, coi cái ăn để làm đầu, có ăn đã thì nó mới học, nó mới nghe. Cho nên đó, trước tiên bảo nó tụng kinh A Di Đà, bảo nó ngồi niệm Phật với đại chúng, tham dự pháp hội với chư tăng. Pháp sư thấy phải cho nó ăn no đã thì nó mới ngồi lâu được, nó mới hoan hỷ được, nó mới khởi đại thành kính tâm được. Cho nên cho ăn xong mới bắt tu, mới khuyến tu. Đó là cái cách hóa đạo của Ngài Trung Phong Quốc Sư vậy, rất tế nhị. Nếu chúng ta không để ý, không biết được thâm sâu ý tứ của Ngài Quốc Sư đâu. Cho nên hệ niệm ở đây chính là dạy cho chúng sinh trong cửu pháp giới, trên từ hàng Bồ Tát, giữa đến hàng Thánh Linh, Thần Linh và hàng thiện tri thức nhân thiên chúng ta, dưới đến hàng quỷ thần nhẫn đến, những sinh linh đau khổ ở trong địa ngục, nương vào Phật lực, pháp lực và tăng lực, nương vào sức tụng niệm của đại chúng, nương vào quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cho nên tất cả được ân chiêm pháp lạc. Vì vậy gọi là hệ niệm, tức là lấy pháp của Phật từ những bài tán giới định chân hương cho đến hết cả ba thời tụng niệm tam tự quy y. Đó chính là lấy pháp để mà buộc tâm viên ý mã của mình lại vậy. Được buộc bằng mấy thời? Đó chính là buộc bằng ba thời. Trước kia mỗi thời 4 tiếng, nhưng bây giờ chúng ta 3 thời, chúng ta cộng lại mới có 7-8 tiếng thôi, nhưng cũng rất quý rồi các quý vị ạ. A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Ngài Quốc Sư Trung Phong, và đặc biệt nữa là Pháp Sư Tịnh Không, là một vị viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, là một vị đại lão hòa thượng pháp sư, viết bức tâm thư khuyến khích tất cả chư tăng trẻ trên toàn thế giới nên tổ chức pháp hội này để làm lợi ích cho nhân thiên và cho xã hội. Cho nên đó, chúng ta thấy chắc chắn tuy mới chỉ có được 7-8 tiếng, nhưng Đức Phật Từ Phụ A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư vị Bồ Tát Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng Bồ Tát, vân vân, chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta. Hộ Pháp Thiên Long Thiện Thần sẽ không bỏ rơi chúng ta, và đặc biệt là pháp thân và hóa thân của Ngài Thiền Sư Trung Phong sẽ không xa rời chúng ta, mà luôn luôn, luôn luôn ở trong hư không phổ chiếu quang minh để gia hộ cho chúng ta. Vì vậy mà pháp hội của chúng ta có những sự kỳ diệu, có những sự màu nhiệm ngoài sức tưởng tượng và ngoài sự hiểu biết của con người bình thường chúng ta có thể suy diễn, có thể nhìn thấy. Vậy mà chúng ta đã được chứng kiến, chúng ta đã được chiêm nghiệm vô số những sự màu nhiệm và thù thắng đó. Cho nên chữ hệ niệm, chúng ta có hệ niệm, tâm chúng ta càng chuyên nhất vào văn kinh, vào những lời khai thị, vào những câu niệm Phật mà Ngài Trung Phong Quốc Sư đã chỉ dạy trong pháp sự này, thì những sự kỳ diệu, thì quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và mười phương chư Phật, thanh tịnh hải hội thánh chúng Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ càng chiếu xuống đạo tràng, chiếu xuống pháp hội bấy nhiêu. Chúng ta biết càng thanh tịnh thì quang minh càng chiếu xuống pháp hội sáng hơn và nhiều hơn, và chúng sinh đến dự pháp hội theo quang minh đó mà được tiêu trừ nghiệp trước, tăng trưởng thiện căn ở dưới quái âm. Những người nào có đầy đủ phúc báo nhân duyên liền theo quang minh đó mà đi vãng sinh, đi đầu thai về cõi thiên giới và thiện giới. Cho nên á, có người đến hỏi chúng tôi rằng tại sao pháp hội của thầy làm lại thu hút được nhiều lòng người đến thế, tức là thu phục nhân tâm được nhiều thế. Tôi bảo tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết tụng kinh niệm Phật, biết buộc tâm niệm của mình vào ba thời này mà thôi. Vì vậy các quý vị Phật tử thấy, trong khi tổ chức pháp hội, chúng tôi nhất định không tiếp khách, nhất định không ngồi nói chuyện tầm phào, thậm chí đến chuyện gia đình, nhẫn đến những chuyện Phật Pháp. Sau khi tổ chức pháp hội, chúng tôi cũng không ngồi để tán gẫu, để nói chuyện, để trả lời những thắc mắc đầy rẫy ở trong tâm các quý vị, mà thường thường chúng tôi về phòng đóng cửa lại, ngồi nghỉ một chút để cho tâm được thanh tịnh, khóa lễ sau tiếp tục lại quán tưởng, lại hệ niệm tâm tư của mình vào trong văn kinh mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Tùy văn nhập quán. Các quý vị thấy mỗi khi chúng tôi không đọc, chúng tôi ngồi ngay thẳng, trang nghiêm, nhắm mắt, không phải là chúng tôi nhắm mắt để ngủ, mà là quán tưởng, mà là tùy văn nhập quán, theo lời của Quốc sư Trung Phong đã chỉ dạy và theo lời của Hòa Thượng Tịnh Không đã chỉ dạy. Cho nên những người làm chủ sự của pháp hội phải rất rất quan trọng các quý vị. Nếu không chúng ta sẽ bị tổn phước. Không phải đơn giản. Làm pháp hội thì rất nhiều các bậc đại đức, các bậc thượng tọa, các bậc hòa thượng đều có thể ngồi chứng minh và tổ chức pháp hội được. Nhưng mà tùy văn nhập quán như Ngài Trung Phong Quốc sư và Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã chỉ dạy thì không phải ai cũng làm được. Cho nên một pháp hội Trung Phong nó có hồn hay không, quang minh của A Di Đà Phật có phổ chiếu hay không, mười phương chư Phật có hộ niệm hay không, thanh tịnh hải hội thánh chúng ở Tây Phương có đồng phóng đại quang minh hay không, đó là trên thì từ thầy chủ trì cuộc lễ, rồi đến ban pháp khí, rồi đến ban trai chủ, rồi cho đến tất cả đại chúng tham dự pháp hội chúng ta. Vì vậy mà việc tổ chức pháp hội không được chỉ ở trên hình thức, mà phải được làm bằng tận đáy lòng mình. Vì tất cả chúng sinh mà tổ chức, vì y theo lời giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, vì y theo lời giáo huấn của Ngài Trung Phong Quốc sư, vì y theo lời giáo huấn của Đức Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà tổ chức, thì pháp hội đó mới được viên dung, mới được tương ứng và mới tiến tới viên mãn pháp hội vậy. Cho nên á, ở đây từ hệ niệm rất là quan trọng trong ba thời tu tập tụng niệm này. Bốn câu tiếp theo là pháp sự toàn tập. Thế nào là pháp sự toàn tập? Pháp có nghĩa là chỉ cho giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật thông qua Tam Tạng Thánh Điển. Cụ thể ở đây là Kinh Tạng. Trong Kinh Tạng thì có rất nhiều bộ kinh, nhưng trong các bộ kinh đó rút ra một bộ kinh cốt yếu, một bộ kinh căn bản phổ bị các căn, đó chính là bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thấu triệt được điều đó, cho nên Ngài Trung Phong riêng lấy bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh này để làm pháp sự vậy. Chữ sự có nghĩa là sự việc. Sự là chỉ cho sự việc, những việc làm của chúng ta này nương vào pháp của Phật để tổ chức thành pháp hội, đó gọi là pháp sự. Toàn tập, toàn có nghĩa là bao quát, là tổng thể. Chữ tập có nghĩa là hội tập, là kết tập, là cô đọng lại. Ba thời này bao gồm viên dung tất cả, cho nên mới gọi là toàn tập. Từ tán Phật, tán hương, khai thị, đọc kinh, tụng kinh, trì kinh, niệm Phật, quán tưởng, sám hối, hồi hướng, phát nguyện, tam tự quy đều đầy đủ viên dung ở trong đó, cho nên mới gọi là toàn tập. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi giảng sơ lược về 10 chữ Trung Phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập này cho quý vị liên hữu Phật tử đồng tu ở trong đạo tràng của chúng ta được biết một phần nào đó, để tổ chức những pháp hội lần sau và những lần tới chúng ta được tùy văn nhập quán, y như lời của Hòa Thượng Tịnh Không đã chỉ dạy chúng ta. Và thời gian của ngày hôm nay đã hết, ngày mai chúng ta bắt đầu trực tiếp đi vào bài tán đầu tiên, đó là bài tán giới định chân hương. Và hôm nay xin toàn thể đại chúng chúng ta nghỉ ở đây.
Namo Amida.